Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 31 tháng 12 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân dịp tiếp giáo triều Roma dịp mừng lễ Giáng sinh 2005. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Cơ quan thông tấn ADN có trụ sở tại Roma loan tin rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ bổ nhiệm một số tân hồng y. Cơ quan này còn đi xa hơn khi nói Đức Thánh Cha sẽ triệu tập hội nghị hồng y vào ngày 22 tháng 2, và việc bổ nhiệm các tân hồng y sẽ được loan báo vào ngày lễ Ba Vua, tức là vào mùng 6 tháng Giêng. Những tin đồn trên đã nhanh chóng được phổ biến ở Roma, nhưng các giới chức cao cấp tại Tòa Thánh vẫn im lặng về vấn đề này. Tuy nhiên, giới quan sát tại Tòa Thánh cho rằng tin trên có cơ sở khả tín, vì hiện giờ hồng y đoàn chỉ còn 111 vị dưới 80 tuổi. Trong khi đó, theo quy định do Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đặt ra, là số hồng y có quyền bầu cử giáo hoàng là 120 vị. Hơn nữa, hiện nay nhiều chức sắc cao cấp làm việc tại Vatican đều đủ điều kiện được thăng lên chức hồng y, như Đức Tổng giám mục William Levada, giữ chức Tổng trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức tin. Đức Tổng giám mục Frank Rode, Tổng trưởng Bộ Dòng tu. Đức Tổng giám mục Agostino Vallini, Chánh án Tòa án tối cao. Đức Tổng giám mục Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân. Đức Tổng giám mục Michael Fitzgerald, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn. Và Đức Tổng giám mục John Foley, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội. Ngoài các vị tại giáo triều, còn có những vị đang cai quản các tổng giáo phận lớn trên thế giới, cũng xứng đáng nhận chức hồng y. Thí dụ như Đức Tổng giám mục André Ventois của Tổng giáo phận Paris, bên Pháp. Đức Tổng giám mục Antonio Canizares Lovera của Tổng giáo phận Toledo, bên Tây Ban Nha. Đức Tổng giám mục giáo phận Brasilia, bên Ba Tây. Đức Tổng giám mục Stanislaw Zivit của giáo phận Cracovia, Ba Lan. Ngoài các lý do nêu trên, ngay chính tại giáo triều Roma, nhiều chức sắc cao cấp đã quá 75 tuổi về hưu. Thí dụ, Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, năm nay đã 78 tuổi, đã phục vụ trong chức vụ này 14 năm qua. Đức Hồng Y Edmund Soca, 78 tuổi. Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, 77 tuổi. Dưới thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài đã triệu tập tất cả là 9 hội nghị hồng y, bổ nhiệm 231 tân hồng y, mà hiện nay 169 vị còn sống. Tin cành của ta. Cộng đoàn Tây Dê hiện đang có đại hội giới trẻ ở Milano, miền Bắc Italia, quy tụ khoảng 50.000 bạn trẻ từ 45 quốc gia trên thế giới, phần lớn từ Âu Châu. Nhân dịp này, thầy Alois, người kế vị thầy Roger, loan báo cuộc hành hương giới trẻ năm tới với chủ đề Niềm tin trên trái đất sẽ được tổ chức tại Calcutta, Ấn Độ, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 tháng 10. Thầy Alois cho biết, các bạn trẻ muốn gặp gỡ nhau ở mọi nơi trên thế giới, đồng thời họ muốn hiểu biết và chia sẻ những nhu cầu của người khác. Do vậy, chúng tôi đã quyết định tổ chức ở Á Châu, vì lục địa này có một kho tàng tâm linh rất phong phú. Lịch sử của phong trào Tây Dê tại Á Châu chưa có là bao. Song những huynh đoàn Tây Dê đã có mặt tại Bangladesh, tại Nam Hàn và Phi Lục Tân cách đây 30 năm. Cộng đoàn tuy nhỏ nhưng quan trọng. Thầy Alois giải thích thêm việc chọn lựa Calcutta như sau. Thành phố này được lựa chọn làm địa điểm hội ngộ hành hương, vì nơi đây có nhiều vấn đề xã hội nhưng cũng đầy sức sống. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Đức Tổng giám mục thành phố Calcutta và Hội đồng giám mục Ấn. chúng tôi sẽ cùng tổ chức các buổi cầu nguyện và kết tình liên đới. Cuộc hội ngộ sẽ được tổ chức tại Viện Đại học của các cha dòng Salesia, và các bạn trẻ sẽ được các gia đình đón tiếp. Không biết các bạn trẻ từ các quốc gia nào sẽ tới, nhưng có lẽ sẽ từ Nam Hàn, Nhật Bản, vì các bạn trẻ ấy có tiền mua vé máy bay. Chúng tôi e ngại các bạn trẻ từ Bangladesh hay các quốc gia nghèo không có khả năng đến đây. Thầy Alois còn nói tiếp như sau. Điều quan trọng là chúng tôi muốn làm sống lại tinh thần buổi hội ngộ đầu tiên của TG, được tổ chức tại Á Châu vào năm 1976. Thầy Roger cũng đã sống ở Calcutta được mấy năm, và đã từng gặp mẹ Teresa Calcutta ở đây. Thầy Roger đã tổ chức hành hương giới trẻ tại Madras vào năm 1985. Bây giờ, sau ít năm, chúng tôi muốn trở lại nơi chúng tôi đã khởi xướng các cuộc hành hương. Nhưng có điều đáng tiếc là không còn sự hiện diện của vị sáng lập nữa, đó là thầy Roger. Tin Việt Nam. Một phụ nữ ẵm đứa con nhỏ trên tay, cố mua cho được hộp sữa bột trong sân nhà thờ Mai Khôi. Với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, chị nói với hãng tin UK như sau. Tôi rất tự hào khi mua được hộp sữa này cho con gái tôi. Mặc dù hộp sữa này chỉ bán với giá 2.000 đồng. Rẻ như cho, nhưng đây là số tiền tôi làm ra từ sức lao động của mình. Chị nói, chị biết hộp sữa có giá trị thật là 72.000 đồng. Sáng ngày 1 tháng 12, ngày thế giới về bệnh AIDS, người phụ nữ trẻ tuổi này kiếm sống bằng nghề may vá, là một trong số các bệnh nhân HIV/AIDS đã mua những đồ dùng cần thiết hàng ngày với giá ưu đãi tại sân nhà thờ Mai Khôi, thành phố Hồ Chí Minh. Dịch vụ này đã kéo dài một tuần lễ, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 12, là một phần trong chương trình mà ban mục vụ cho người HIV/AIDS thuộc Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm kỷ niệm Ngày Thế giới về bệnh AIDS. Trong những ngày này, các bệnh nhân có thể mua phiếu với giá 1.000 đồng một phiếu, để rồi sau đó đổi lấy chăn mền, bột giặt, mì ăn liền, sữa, gạo, dầu gội đầu, xà bông, kem và bàn chải đánh răng. Cha Duan Phương Đình Toại, thành viên của ủy ban, đã nói với hãng tin UK rằng, thay vì cho các bệnh nhân hàng hóa như của bố thí, ngài bán cho họ với giá thật rẻ. Làm như thế, bệnh nhân cảm thấy họ được tôn trọng. Sau ngày đầu tiên, các nhân viên của giáo hội bán hàng vào buổi chiều tại phòng khám miễn phí của giáo hội dành cho bệnh nhân HIV, bệnh AIDS, bên cạnh nhà thờ. Theo cha Toại, tổng số hàng bán trị giá trên 7 triệu đồng, một phần do các ân nhân tài trợ. Và cũng hôm ngày 1 tháng 12 vừa qua, khoảng 50 người gồm bệnh nhân HIV, AIDS, gia đình họ và các nhân viên y tế đã tham dự thánh lễ đặc biệt tại nhà thờ này do linh mục Giọng Đa Minh André Đỗ Xuân Quế cử hành. Trong bài giảng của mình, cha André Đỗ Xuân Quế kêu gọi mọi người không nên phân biệt đối xử với bệnh nhân HIV/AIDS, nhưng hãy biết yêu thương, nâng đỡ, chăm sóc và phục vụ các bệnh nhân và gia đình họ. Cha nói thêm, chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho các nhân viên y tế được Chúa nâng đỡ và chúc lành, để họ có đủ can đảm và nghị lực để làm việc với các bệnh nhân. Sau thánh lễ, các bệnh nhân cũng được mời chia sẻ hoàn cảnh sống và tâm tư của mình với cộng đoàn. Cha Toại kêu gọi những ai phục vụ bệnh nhân HIV/AIDS, cũng như chính các bệnh nhân, hãy can đảm yêu thương nhau và hãy giang tay đón nhận nhau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Nhân dịp tiếp giáo triều Roma, dịp mừng lễ Giáng sinh, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã nói về dung mạo của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc đến những biến cố quan trọng do Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đề xướng và đã diễn ra trong năm 2005. Đó là ngày quốc tế giới trẻ và khóa họp thượng hội đồng giám mục về bí tích thánh dạy. Đức Thánh Cha nói như sau. Có hai biến cố do Đức Gioan Phaolô đệ nhị mở ra, mà giờ đây tôi muốn nhắc đến một cách vắn tắt. Đó là ngày quốc tế giới trẻ đã được cử hành tại Colonia và khóa họp thượng hội đồng giám mục về bí tích thánh thể để kết thúc năm thánh thể do Đức Gioan Phaolô đệ nhị khai mạc. Ngày quốc tế giới trẻ nằm trong ký ức của tất cả những ai tham dự, như là một hồng ân to lớn. Hơn 1 triệu người trẻ đã họp nhau tại thành phố Colonia, bên bờ sông Rhin, và tại những thành phố gần bên, để cùng nhau lắng nghe lời Chúa, để cầu nguyện chung với nhau, để lãnh nhận bí tích hòa giải và thánh thể, để ca hát và mừng lễ chung với nhau, để vui mừng với cuộc sống, để tôn thờ và lãnh nhận Chúa Thánh Thể trong 2 biến cố trọng đại vào chiều thứ Bảy và sáng Chủ Nhật. Một niềm vui ngự trị trong những ngày cử hành ngày quốc tế giới trẻ. Ngoài việc giữ gìn trật tự ra, lực lượng cảnh sát không còn phải làm gì khác nữa. Thiên Chúa quy tụ đại gia đình Ngài lại, vượt qua mọi ranh giới và mọi ngăn cách trong sự hiệp thông vĩ đại giữa chúng ta. Ngài đã làm cho chúng ta cảm nghiệm sự hiện diện của Ngài. Khẩu hiệu được chọn cho những ngày họp nhau, chúng ta hãy đến thờ lễ Chúa, có tích chứa 2 hình ảnh quan trọng, ngay từ đầu, giúp cho ta tiếp cận đúng cách ngày quốc tế giới trẻ. Trước hết là hình ảnh của cuộc hành hương, hình ảnh của người nhìn qua bên kia những công việc của mình, nhìn qua bên kia cảnh sống hàng ngày, để đi tìm vận mệnh thiết yếu của mình, đi tìm sự thật, đi tìm cuộc sống trong công bằng, đi tìm Thiên Chúa. Hình ảnh của người hành trình trên đường tiến về đích điểm cuộc đời còn tích chứa 2 yếu tố nổi bật. Trước hết là lời mời gọi đừng nhìn thế giới quanh chúng ta chỉ như là vật liệu để chúng ta có thể sản xuất một cái gì đó. Nhưng hãy cố gắng khám phá trong thế giới này nét chữ của đấng tạo hóa. Khám phá lý do sáng tạo và tình yêu thương mà từ đó thế giới đã được khai sinh. Khám phá lý do sáng tạo và tình yêu thương mà vũ trụ này nói lên cho chúng ta biết. Nếu chúng ta biết chú ý, nếu những cảm quan nội tâm chúng ta tỉnh thức và có được sự bén nhạy đi cảm nhận những chiều kích sâu xa hơn của thực tại. Yếu tố thứ hai là lời mời gọi chúng ta hãy đặt mình trong tư thế lắng nghe biến cố mặc khải đáng ghi nhớ trong lịch sử. Chỉ biến cố lịch sử duy nhất này mới có thể cung cấp cho chúng ta chìa khóa để đọc mầu nhiệm âm thầm ẩn khuất của tạo vật, vừa chỉ cho chúng ta biết một cách cụ thể con đường tiến về người chủ đích thực của thế giới và của lịch sử, ẩn mình trong sự nghèo hèn của máng cỏ tại Bethlehem. Hình ảnh thứ hai được tích chứa trong khẩu hiệu của ngày quốc tế giới trẻ là hình ảnh con người trong thái độ thờ lạy Chúa. Chúng tôi đến đây để thờ lạy Ngài. Trước mọi hoạt động và mọi đổi thay của thế giới thì cần phải có sự tôn thờ. Chỉ thái độ tôn thờ này mới thật sự làm cho chúng ta được tự do. Chỉ thái độ tôn thờ này mới cung cấp cho chúng ta những tiêu chuẩn để hành động. Chính trong một thế giới càng ngày càng giảm đi những tiêu chuẩn định hướng và xuất hiện nguy hiểm mỗi người tự đặt mình làm tiêu chuẩn cho hành động của mình, thì điều căn bản là nhấn mạnh đến sự tôn thờ. Đối với tất cả những ai hiện diện tham dự, thì không thể nào quên được giây phút thinh lặng sâu xa của hàng triệu người trẻ. Một sự thinh lặng hiệp nhất và nâng đỡ tất cả, khi Chúa Thánh Thể được đặt ra trên bàn thờ. Chúng ta lưu giữ trong tâm hồn những hình ảnh của ngày quốc tế giới trẻ tại Colonia. Đó là những dấu chỉ vẫn còn tiếp tục tác động. Không cần phải nhắc lại đây từng người. Tôi muốn trong dịp này cảm ơn tất cả những ai đã góp phần làm cho ngày quốc tế giới trẻ thành thực tại. Nhất là tôi cảm tạ Thiên Chúa, bởi vì cuối cùng chỉ mình Ngài mới có thể ban cho chúng ta những ngày cử hành ngày quốc tế giới trẻ như thế, như chúng ta đã trải qua. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai chúng tôi sẽ đọc tiếp phần Đức Thánh Cha nói về khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục và về năm Thánh Thể. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục chuyện tử tế cũng do Mai Hương trình bày.
Cổ võ và trau dồi lòng khoan nhượng. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Câu chúc quen thuộc của mùa Giáng sinh, Merry Christmas, mới đây đã tạo ra tranh cãi tại một vài nước Tây phương. Tại Úc, một nữ hiệu trưởng tiểu học đã bị một số phụ huynh kiện ra tòa vì điều mà họ gọi là lạm dụng chữ Christmas trong các bài phát biểu của bà. Các phụ huynh này vốn là người vô thần hoặc thuộc một tôn giáo ngoài Kitô giáo, không muốn cho con em họ hay chính họ bị nhồi sọ bởi một kiểu nói thuần túy Kitô giáo. Tại Hoa Kỳ, cách đây 2 tuần, một nhật báo đã cho đăng một bài viết với đề nghị hãy ngưng chiến. Mới nghe tựa đề của bài viết, nhiều người nghĩ ngay đến cuộc chiến tại Iraq. Nhưng cuộc ngưng chiến mà tác giả đề nghị lại là cuộc ngưng chiến về 2 chữ Christmas. Quả thật, cứ mỗi độ Giáng sinh về, thì tại Mỹ lại bùng nổ một cuộc chiến. Một số người phản đối lời chúc Merry Christmas. Họ không đồng ý việc các công ty thương mại sử dụng khẩu hiệu này. Sở dĩ người ta phàn nàn là bởi vì trong chữ Christmas có chữ Christ, tức Chúa Kitô. Những người phàn nàn nói rằng họ không tin Chúa Kitô. Tại sao lại chúc họ câu đó? Phải chăng người ta muốn bắt họ phải tin? Những người phản đối câu chúc này dĩ nhiên là những người theo Hồi giáo, Do Thái giáo hoặc là những người vô thần. Đặc biệt năm nay, lễ Giáng sinh lại rất gần với lễ Hanukkah, tức lễ kỷ niệm ngày tái thiết đền thờ Jerusalem của người Do Thái. Ngày Giáng sinh năm nay cũng gần với lễ Kwanzaa của người Mỹ gốc Phi Châu. Nhiều người cho rằng nếu chỉ nói đến lễ Giáng sinh mà không nhắc đến 2 ngày lễ kia là kỳ thị tôn giáo. Chính vì không muốn mang tiếng là kỳ thị tôn giáo, mà một số trung tâm thương mại tại Hoa Kỳ đã tránh không sử dụng 2 chữ Christmas, mặc dù ai cũng biết rằng ngày 25 tháng 12 hàng năm là ngày lễ Giáng sinh của Kitô giáo, và ai ai cũng chìm ngập trong bầu khí của ngày lễ này. Một số các công ty in thiệp Giáng sinh cũng tránh dùng 2 chữ Christmas, thay vào đó người ta chỉ nói đến những ngày lễ nghỉ vui hay mùa chúc mừng. Thật ra, trong dịp lễ Giáng sinh mà không nhắc đến Giáng sinh hay 2 chữ Kitô, thì người ta cũng chẳng tránh khỏi sự chống đối và tẩy chay của nhiều người. Hội người Mỹ bảo vệ gia đình tại Hoa Kỳ đã lên tiếng hô hào tẩy chay những cửa hàng nào không viết lời chúc Merry Christmas. Trên kênh truyền hình nổi tiếng Fox, có cả những bình luận gia tiếng tâm cũng mở cả một cuộc thánh chiến chống lại các cửa hàng này. Bên hô hào sử dụng lời cầu chúc, bên kêu gọi tẩy chay. Có lời qua tiếng lại là có chiến tranh. Tựu trung, hai bên đều mắc phải một sự thiếu sót. đó là thiếu lòng khoan nhượng. Người ta có thể thiếu sự khoan nhượng với người khác khi bài xích niềm tin của họ. Ngược lại, người ta cũng thiếu sự khoan nhượng khi ép buộc người khác phải tin điều mình tin. Khoan nhượng chính là chấp nhận và tôn trọng những dị biệt của nhau. Đây chính là biểu hiện của nếp sống văn minh. Thực hiện nếp sống văn minh thiết yếu không chỉ là chạy theo những tiện nghi tối tân, mà chính là biết chấp nhận và tôn trọng những khác biệt của người khác. Đây chính là nét độc đáo trong các nền văn minh Á Châu, cụ thể là tại Việt Nam, là nơi mà những người theo Khổng giáo và các tín đồ của Lão giáo và Phật giáo đều có thể chung sống hòa bình với nhau từ hàng ngàn năm qua. Các xã hội Tây phương hiện đại và Mỹ nói riêng cũng được xây dựng trên nguyên tắc hòa đồng ấy. Sự tách biệt giữa giáo quyền và thế quyền là một thể hiện của nguyên tắc ấy. Một trong những vị tổng thống nổi tiếng của Hoa Kỳ là Benjamin Franklin đã có lần phát biểu như sau: nếu một tôn giáo là hay, thì tôi nghĩ chính nó có thể tự đứng vững. Còn khi nó không thể tự đứng vững, mà Thượng Đế cũng không thấy phải giúp nó, đến nỗi nó phải nhờ đến chính quyền dân sự, thì đó là một tôn giáo không hay. Một vị tổng thống thời danh khác của Hoa Kỳ là ông Thomas Jefferson cũng nói đến mối nguy hại khi những người thuộc một tôn giáo tìm cách dựa vào quyền lực để áp đặt niềm tin của mình trên người khác. Ông nói như sau: áp đặt như thế thì hậu quả sẽ như thế nào? Thưa, nó sẽ làm cho một nửa trở thành những người ngu và một nửa khác trở thành đạo đức giả. Tôn giáo vốn là nhu cầu huyết mạch và cơ bản nhất của con người. Chạm đến tôn giáo là chạm đến điểm huyệt thâm sâu nhất trong con người. Một người văn minh đích thực biết rằng, văn minh chính là tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do tin tưởng, tự do tôn giáo. Người dân tại một nước văn minh có thể chọn một tôn giáo làm quốc giáo, nhưng không hề bài bác hay cấm đoán một tôn giáo khác. Đây là trường hợp của nước Anh hay của một số nước Bắc Âu. Đa số dân theo quốc giáo, nhưng các tôn giáo khác vẫn có được vị thế bình đẳng. Thực hiện nếp sống văn minh thiết yếu là tôn trọng tự do tôn giáo. Không thể vừa hô hào xây dựng nếp sống văn minh mà lại tiếp tục cách suy nghĩ và hành động của thời Trung Cổ. Chẳng gì mâu thuẫn và lạc hậu bằng vừa kêu gọi thực hiện nếp sống văn minh, vừa xem một ý thức hệ là tư tưởng chính thống, đặt nền móng hiến pháp quốc gia lên đó, bắt mọi người dân phải tuyên xưng, và nhất là bách hại, loại trừ hay công cụ hóa mọi tôn giáo. Thiên Chúa Giáng sinh làm người là để nói với con người rằng nó có một phẩm giá cao trọng, mà tự do tin tưởng, tự do tôn giáo là thể hiện nền tảng nhất. Chà đạp hay chối bỏ tự do tôn giáo vì là một xúc phạm đến con người, cho nên cũng là một hành động vô đạo. Và dĩ nhiên, chẳng có gì thiếu văn minh và lạc hậu cho bằng vô đạo. Xây dựng nếp sống văn minh, xét cho cùng, là cổ võ và trao dồi lòng khoan nhượng vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
không thể chết. Đọc tiểu sử Mạc Sinh Văn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ Bảy, 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm cũ 2005, và chúng ta sắp bước vào năm mới 2006. Một đọc sách hôm nay cũng là chương trình cuối cùng của phần đọc về tiểu sử Mạc Sinh Văn. Sang năm mới 2006, chúng tôi sẽ đọc sang một tập sách khác sẽ được giới thiệu với quý vị sau này. Một tiếng đồng hồ sau khi thầy Mạc Sinh Văn thở hơi cuối cùng, bọn canh giữ nhà lao cho đưa đi chôn. Tất cả giáo dân bị giam giữ trong trại đều xin phép đưa thầy đến nơi mai táng, nhưng bị cự tuyệt. Nhà tù đã chọn 4 anh em trong số họ để khiêng quan tài. Phía trên đầu huyệt, anh em chôn một chai không để làm dấu, mong giúp tìm lại được nơi chôn trong rừng. Và sau đây là lời chứng của cha Denis Paquet, bề trên của thầy Mạc Sinh Văn ở Hà Nội. Cha bị trục xuất khỏi Việt Nam ngày 23 tháng 10 năm 1959. Cha đã viết như sau về thầy Mạc Sinh Văn. Thầy Mạc Sinh đã ước ao chiều tứ đạo. Chúa đã nhậm lời thầy, cũng như muôn ngàn người khác chết dưới tay Việt Minh, thiết tưởng chúng ta có thể tặng một cách chính đáng vinh tước tử đạo cho thầy Mạc Sinh Văn của chúng ta. Để chứng tỏ lòng trung kiên với Thiên Chúa và giáo hội, thầy đã chấp nhận tù ngục, hành hạ và cái chết bi thảm. Đặc biệt hơn, suốt 2 năm biệt giam trong xà lim, thầy bệnh nặng, bị bỏ mặc, không được săn sóc, nằm chờ chết. Nơi đây, thầy được cơ hội rèn luyện các nhân đức tuyệt diệu nhất đến mức độ anh hùng. Ước mong chúng ta không thờ ơ, lãnh đạm với cái chết của thầy Mạc Sinh Văn thân mến của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho sự an nghỉ đời đời của linh hồn thầy, đồng thời chúng ta khẩn cầu thầy như đấng thánh. Ước gì thầy trở nên gương mẫu, mực thước của chúng ta. Ước gì những gương tốt sáng chói của thầy luôn luôn sống động trước mắt chúng ta. Ước gì những gương tốt sáng chói này là những khuyến khích mạnh mẽ đối với chúng ta trên con đường yêu thương và hy sinh. Và sau đây là lời chứng của cha Antoine Boucher, bề trên nhà tập, là cha linh hướng của Văn, hiện đang sống ở Montreal, Canada. Cha viết như sau. Những kỷ niệm của tôi là tất cả những gì thầy Mạc Sinh Văn bé nhỏ đã viết lại và đã sống qua. Chính thầy ấy đã đích thân trình bày với tôi trước khi ghi lại. Tôi được gửi qua truyền giáo ở Việt Nam vào mùa thu năm 1935, lúc đó tôi 28 tuổi. Tôi đã được học tiếng Việt tạm đủ để tiếp xúc với một số giới trẻ đang theo chương trình giáo khoa để sau này được giữ chức linh mục. Sau 10 năm dạy học, tôi được chỉ định làm bề trên nhà tập năm 1942. Năm 1943, tôi nhận được bức thư đầu tiên của bé Văn xin vào dòng làm thầy trợ sĩ. Tôi coi như là một trong những đặc ân quý giá nhất của đời tôi, việc tôi được sống 7 năm bên cạnh chú bé tí này. Nhờ Chúa Giêsu, mẹ Maria, Thánh nữ Teresa và Thánh Alfonso, chú bé này chỉ dạy cho tôi nhiều hơn là phần tôi dạy bảo chú. Điều làm tôi chú tâm nhất, gần như kinh ngạc, là tình âu yếm, tình thân mật lạ thường, không tưởng tượng nổi, giữa các đấng với chú bé nhỏ này. Là chứng tá cho sự thành thật hoàn toàn và tính tình đơn sơ mộc mạc của bé Văn, tôi không chút nghi ngờ về tính trung thực của những lời các đấng đã nói với bé Văn. Nhưng tôi cũng thú nhận rằng, chú bé này không phải lúc nào cũng dễ hiểu thấu. Tôi nhận thấy rất đúng lời cha già Prebion nói với Văn, an ủi Văn, khi chú bé bị đuổi khỏi nhà xứ Quảng Uyên rằng, chỉ có Chúa mới hiểu được con. Tôi rất muốn thực hiện sớm việc dịch lại bản viết của thầy Mạc Sinh, nhưng tôi quá bận rộn. Công việc kể từ khi từ Việt Nam trở về đây vào năm 1964. Đối với tôi, công việc cha đang làm quả là một khuyến khích lớn lao, thúc giục tôi tiếp tục phần việc mà Thiên Chúa chờ đợi ở tôi. Bản dịch toàn bộ các bản viết của thầy Mạc Sen, với mục đích để thầy Văn được nhiều người biết và cầu nguyện, ngõ hầu để trình hồ sơ Mạc Sen Văn đến Roma khi đến lúc. Tôi cũng trình cha là tôi đã đọc bản viết bằng tiếng Việt trong hai nhà dòng Cartman ở Canada, có nhiều nữ tu Việt Nam. Kết quả rất mỹ mãn, nếu không muốn nói là tuyệt vời. Sau khi hai cuốn sách của cha được xuất bản, tôi dự kiến là hai cuốn sách ấy có thể được dịch ra tiếng Việt. Độc giả Việt Nam đang trông chờ việc ấy. Trích thư gửi cha Marie Michel. Và sau đây là trích thư gửi cha Jean-Marie Gonnet. Tôi mong ước các nhà dòng Cartman ở Pháp cũng như khắp nơi biết rõ vai trò của Teresa trong cuộc đời đứa bé mà thánh nữ đã nhận làm em nhỏ một cách hết sức dễ thương và đã thân mật trìu mến đi kèm Văn suốt cả cuộc đời, nhất là những lúc khốn đốn cùng cực. Phần tôi đã từng theo dõi Văn suốt hơn 5 năm sống bên cạnh, và những năm liên lạc thứ tư, tôi không thể nghi hoặc sự thật về việc can thiệp của thánh nữ Teresa vào đời sống Văn từ lúc 12 tuổi, và cái chân tình trọn vẹn của người thư ký nhỏ của Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài chứng từ về Mạc Sen Văn. Đặng Thế Dũng xin kết thúc phần đọc tiểu sử Mạc Sen Văn nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới với một tập sách khác. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các nguy cơ thường xuyên rình rập để tấn kích tiêu diệt đời thánh hiến, không có bẫy sập nào thâm hiểm hơn là tham vọng, tính kiêu căng tự phụ và thái độ bất tuân phục. Nó là độc dược giết chết đời thánh hiến. Có những tu sĩ chỉ muốn cho người ta chú ý đến mình nên không bao giờ chịu lép vế hạ mình xuống để vì yêu Chúa nhận lấy một sự thiệt thòi dù rất nhỏ mọn. Họ luôn luôn tìm mọi cách để trội hơn người khác, chòi mình lên trên người khác. Ý tưởng sống duy nhất của họ là phục hồi cái tôi vĩ đại của họ. Họ phải luôn luôn được chú ý đề cao, luôn luôn có lý, được mến phục, tán thưởng. Họ phải có ưu thế, ưu điểm. Họ phải giỏi hơn, phải tài hơn. Họ phải thông thái hiểu biết hơn, phải nhân đức hơn. Trăm ngàn cái phải đều phải được quy hướng về cái tôi vĩ đại của họ. Còn bao nhiêu người khác, kể cả các bề trên, phải ở đằng sau họ, trái hơn họ, ít hiểu biết hơn họ, ít nhìn xa thấy rộng hơn họ, ít đạo đức thánh thiện hơn họ, ít công nghiệp hơn họ, ít kinh nghiệm hơn họ, ít can đảm anh hùng hơn họ, ít thông cảm hiền từ hơn họ. và trong thâm tâm họ nảy ra biết bao chương trình xây dựng hoặc sửa đổi. Suốt ngày đêm họ chuyên lo một việc duy nhất là đưa mình lên cho thiên hạ ngắm xem. Sự thật còn mỉa mai hơn nữa, họ vẫn tư tưởng và hành động lố bịch như thế đấy, mà vẫn ngây thơ tự mãn với ý riêng kiên cố và lòng tự ái của mình, đến nỗi bề trên quả cảm và giàu thiện chí nhất cũng phải khoanh tay hàng phục trước ngàn vạn sự khéo léo của họ. Các ngài chẳng thể làm gì hơn cho họ nữa, đành im lặng chịu đựng chờ sự can thiệp của Thiên Chúa, và đôi khi sợ sệt trước những phản ứng khéo léo của họ. Bao nhiêu chương trình Chúa muốn thực hiện qua các ngài gặp ngãn trở trên, đành chịu ngừng thực hiện. Như thế không phải vì Thiên Chúa thiếu quyền năng cưỡng ép thi hành, nhưng là để thực thi một hình phạt cho họ. Phải, có nhiều giáo sĩ tu sĩ, khi đi theo đà tiến của trần gian một cách thiếu sáng suốt và mực thước, đã dần dần nhập nhiễm tính bất tuân phục của thế gian. Bạn đừng hùa theo họ, hãy sống như một giáo sĩ tu sĩ khiêm nhường, biết thực thi lời khấn vân phục với tất cả tinh thần của đời thánh hiến. Nếu bạn không cẩn trọng, bạn sẽ là tay sai của Satan. Thay vì bạn trở nên giáo sĩ tu sĩ thánh thiện, thì bạn lại vô tình cộng tác với chúng để phá rối các vị có trách nhiệm và phá rối cộng đoàn. Phá rối thế nào bạn có biết không? Satan và bè lũ sẽ làm cho bạn dần dần cảm thấy các bề trên lạc hậu, lỗi thời, không thông cảm bạn. Vì thế nên dù có xảy ra một chuyện hết sức vô nghĩa nhỏ nhen, bạn cũng phát khùng. Thế rồi dần dần bạn xa các bề trên, hay nói xa nói gần, phàn nàn lẩm bẩm, than vãn khéo, làm cho các bề trên phải e ngại. Bạn có biết rằng một phản ứng thiếu khôn ngoan nông nổi của bạn có thể gây thiệt hại cho cộng đoàn và làm gương mù gương xấu, gây chán nản cho các anh chị em khác hay không? Để tránh cho tình trạng khỏi tồi tệ thêm, các bề trên đành nhịn bạn, nhưng sự nhịn nhục ấy đôi khi làm cho bạn lên nước, được đà thắng thế, làm tới thêm ít nữa. Chỉ một thời gian sống kiêu căng như thế, lương tâm bạn sẽ ra chai đá, và bạn không còn nhận thấy thế nào là tinh thần tu trì tận hiến nữa. Các bề trên hiền lành hay yếu thế sẽ phải khoanh tay trước sự kiêu căng của bạn. Rồi trước tính kiêu căng tua tủa như lông nhím đó của bạn, không một ai có thể chỉ dạy bạn được nữa. Bạn cho rằng ai cũng hiểu lầm bạn, và tận thâm tâm bạn ngầm đặt lại vấn đề đời thánh hiến. Với một ít kiến thức và tài sắc trong tay, cuộc đời có bảo đảm rồi, có gì nữa đâu mà phải sợ. Nghĩ thế và bạn mưu cơ thực hành, nếu bị cảnh cáo và sửa dạy. Ôi, bạn đang lầm lẫn một cách nghiêm trọng biết bao nhiêu. Hãy bình tĩnh để cho tâm hồn lắng đọng và hãy gạt ra ngoài tất cả mọi tham vọng trần gian, thích được trọng dụng, thích được mến phục và thông thái, ham được sùng mộ vì tài sắc. Bạn hãy gạt ra ngoài tất cả mọi danh vọng trần tục, làm thỏa lòng tự ái và tính kiêu căng quá mức của bạn. Rồi hãy rất thành thực kiểm điểm lại xem, tự bạn, bạn có gì hay là Thiên Chúa ban cho bạn cả. Trí năng của bạn có thông minh, nhưng ai là nguyên nhân tác tạo ra nó và có chủ quyền điều khiển mọi hoạt động của nó? Thiên Chúa rất có thể cất cái khả năng và sự hiểu biết của bạn, bạn lại trở thành điên khùng. Nếu tất cả là do Thiên Chúa ban cho, tại sao bạn lại tự kiêu, tự phụ và tự mãn đến thế? Hãy nhớ rằng Thiên Chúa đặt bạn vào sống trong môi trường này, cộng đoàn kia, chính là để sử dụng bạn như là một dụng cụ của Ngài để sinh ích cho giáo hội, xã hội và các linh hồn. Vì thế, hãy tận dụng mọi khả năng Chúa ban để làm vinh danh Ngài và mưu ích cho cộng đoàn, cho giáo hội và cho xã hội. Vâng, là giáo sĩ tu sĩ, bạn đã, đang và sẽ được các vị hữu trách cho có cơ may được học hành, nâng lên hàng trí thức. Bạn hãy sống xứng đáng là người trí thức, thật khiêm nhượng, hạ mình xuống thẳm sâu. Dù có thông thái đến đâu, sự hiểu biết của bạn cũng chỉ là một hạt cát giữa sa mạc, một giọt nước trong đại dương, một hạt bụi trong vũ trụ hiểu biết mênh mông bát ngát vô tận này. Đây không phải là hình ảnh, mà chỉ là sự thật thôi, thật hơn bạn tưởng nghĩ rất nhiều. Thế rồi khi bước vào các thực tại của cuộc sống siêu việt, của lĩnh vực tinh thần, của địa bàn tình yêu, bạn lại càng phải thực tế khôn ngoan nhìn nhận rằng kiến thức trần gian của bạn còn kém xa khoa học yêu mến gấp bội. Dù bạn đã đạt được mức cao của bậc thức giả, nhưng bạn vẫn còn xa lắm, hay đang chập chững trên đường thánh thiện. Vì thế trong cộng đoàn hãy nhận mình là trái luôn, đừng bao giờ tự phụ đề cao mình trước mặt các bề trên và các anh chị em khác. Sự học hành nghiên cứu hiểu biết cần thiết, nhưng nó chỉ là phương tiện, chứ không được trở thành cứu cánh đời tận hiến. Hãy sống thân mật với Thiên Chúa là Chúa sự khôn ngoan thông thái, bạn sẽ học được nhiều kiến thức siêu nhiên. Cứu cánh duy nhất của đời thánh hiến là Thiên Chúa, mọi sự còn lại chỉ là phương thế. Bạn cũng hãy xác tín rằng Thiên Chúa luôn phù trì, dạy bảo và ban hiện sủng cho các vị có trách nhiệm trợ giúp bạn trong đời thánh hiến. Đừng hùa theo hướng đi có cùng của người thế, nhưng phải khôn ngoan trong khi tìm hiểu chân lý và vẻ đẹp trần gian. Và đặc biệt, hãy dồn hết năng lực vào việc tìm hiểu Thiên Chúa và vẻ rực rỡ của Ngài. Hãy biết lợi dụng đường đi có cùng ấy như một đường tắt sang đường yêu mến, phụng sự Thiên Chúa Ba Ngôi một cách hoàn toàn nhất. Dĩ nhiên, giáo hội và hội dòng cần sự hiểu cao biết rộng của bạn lắm chứ. Nhưng giáo hội và các hội dòng cũng đã gặp nhiều thiệt hại do những giáo sĩ tu sĩ thông thái nhưng kiêu ngạo, xảo quyệt hoặc vì nếp sống tinh thần quá trần tục của họ gây ra. Chính vì thế nên các bề trên thà hy sinh chịu đựng ít thiệt hại nhỏ ở đời, còn hơn dùng các giáo sĩ tu sĩ thông thái nhưng kiêu ngạo, bướng bỉnh công khai hay khôn khéo ngấm ngầm để khỏi gây thiệt hại nặng nề về tinh thần và đời sống siêu nhiên cho cộng đoàn. Chỉ có kiến thức được đức khiêm nhường tô điểm mới mang lại nhiều lợi ích cho giáo hội, cho hội dòng và cho xã hội. Do đó, phải tỉnh thức canh phòng, đừng để cho thần dữ điều khiển, làm lệch lạc cả đời sống tu trì, có khi kiêu căng xúc phạm tới Thiên Chúa. Cũng đừng ủy mị, nhưng hãy trỗi dậy, vứt bỏ những ràng buộc của lòng tự ái, ích kỷ, tự kiêu, để cố vươn mình lên trên tất cả mọi ước muốn, là thỏa mãn ý riêng và tình cảm thấp kém. Khi tự do lựa chọn đời thánh hiến, bạn đã từ bỏ mọi sự, muốn hiến dâng chọn tình yêu cho Chúa. Thế mà từ từ bạn lại muốn bớt xén đòi lại hầu hết những gì bạn đã từ bỏ, có khi lại còn tìm kiếm thêm quyền lợi nữa. Mẹ Maria và cha Thánh Giuse muốn bạn sống đúng lý tưởng của một tâm hồn tận hiến, yêu mến Chúa một cách quảng đại và vô tư, đặc biệt yêu mến Thánh Giá Chúa Giêsu. Vì thế bạn đừng buồn phiền khi thấy mình bị lép vế, bị bỏ rơi, bị khinh khi và bị quên lãng ngược đãi. Đừng quá tự ái phóng đại những đau khổ nhỏ nhen vô nghĩa của mình. Trái lại, phải hân hoan vì đã dâng tặng Thiên Chúa những giây phút đáng lẽ ra bạn được an ủi đấy, làm của lễ hy sinh cho chương trình tình yêu cứu rỗi. Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse muốn bạn thắng thần dữ, thế gian và bản tính tự nhiên yếu hèn. Vì thế, hãy ý thức cách thâm tín về đời tận hiến trong đặc sủng của dòng tu bạn đã lựa chọn. Yêu Thiên Chúa một cách hết sức quảng đại và hoàn toàn vô tư. Yêu đến quên hẳn mình đi. Thiên Chúa ưa thích tình yêu tự hiến, chứ không muốn tình yêu cưỡng bách. Hãy hân hoan đón nhận mọi trái ý cực lòng với đầy tình yêu mến. Nhận ra đó như dịp may hiếm có, kiếm ra được hoa hy sinh này để hiến tặng Chúa chi ái, bạn yêu của bạn. Từ xưa tới nay, bạn đã bỏ qua biết bao nhiêu hoa yêu tuyệt đẹp mà không hái lượm dâng lên Chúa bằng cách kết hiệp các đau khổ của bạn với các đau khổ của Chúa để cứu rỗi các linh hồn. Giờ đây, hãy tận dụng mọi dịp để biến đời bạn thành bản trường ca yêu liên lỉ. Nòng cốt linh đạo trái tim yêu là ở đó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria, Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, tuy không được tạp chí Time chọn làm người của năm, nhưng cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein cũng đã thu hút được sự chú ý của thế giới khi ông bị đưa ra xét xử. Saddam Hussein đã từng mơ được đứng bên những nhân vật vĩ đại trong thế giới Ả Rập, như Hoàng đế Nabucodonosor thời cổ, hay như Saladin, là người đã đánh bại đạo binh thánh giá để chiếm lại thành Jerusalem vào thời Trung Cổ, hoặc như tướng Nasser của Ai Cập. Giấc mơ ấy chẳng bao giờ thành sự thật. Ngày nay, nếu có xếp hạng, thì chắc chắn người ta chỉ có thể đặt ông vào hàng ngũ các nhà độc tài vô nhân đạo nhất trong lịch sử nhân loại mà thôi. Ông đã ăn cướp tài sản của nhân dân Iraq để xây dựng hàng trăm dinh thự trên khắp đất nước. Ông đã ăn cắp sữa của hàng triệu trẻ con đang chết đói, để xây dựng đội ngũ hàng triệu cảnh sát, công an mật vụ để bảo vệ ông. Gia sản mà ông đã để lại chỉ là hận thù, chiến tranh, khủng bố, tù đầy, tra tấn, chết chóc và đói khổ. Cũng giống như bất cứ nhà độc tài nào trong lịch sử nhân loại, sau khi bị lôi ra khỏi cái hang chuột nơi ông sống chui sống nhủi trong những ngày tàn, ông cũng trở thành bia cho không biết bao nhiêu oán trách nguyền rủa của thiên hạ. Ông đã đánh mất tất cả. Ông đã đánh mất bản thân. Năm 1986, người ta nói đến trên 3.000 đôi giày của bà Imelda Marcos, phu nhân cựu tổng thống Phi Luật Tân, ông Ferdinand Marcos. Sau đó, khi chế độ Cộng sản tại Đông Âu sụp đổ, người ta cũng bàn tán về những đôi giày của bà Elena, vợ của nhà độc tài Sosescu, bị hành quyết tại Romania. Khi vợ chồng cựu Tổng thống Marcos bị bắt buộc phải rời bỏ nước Phi, dân chúng đã tuôn đến dinh Tổng thống như một ngày hội. Họ đến đó để chỉ xót xa so sánh cái cảnh giàu sang quá mức của nhà độc tài với cảnh đói khổ cùng cực của họ. Độc tài luôn đồng nghĩa với tham lam. Có người bám vào quyền lực không phải để phục vụ, mà chỉ để vơ vét và hưởng thụ. Nhưng giá của những tài sản bất chính mà các nhà độc tài thu tóm cho mình thường giống nhau là ra đi lưu vong trong nhục nhã, bị bắt và đem ra xét xử như kẻ bất lương, và nhất là trở thành bia miệng cho người đời. Họ không những trắng tay, họ đã đánh mất chính bản thân. Đó có phải là một cuộc sống đáng sống không? Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày cuối năm, ngày cuối năm là ngày tính sổ. Mỗi người chúng ta có thể nhìn lại thời gian đi qua và xét lại bậc thang giá trị trong cuộc sống của chúng ta. Đâu là cùng đích của cuộc sống chúng ta? Đâu là hướng đi đích thực của cuộc sống chúng ta? Đâu là lý tưởng của chúng ta? Tiền của, nhất là tiền của đắc thủ một cách bất chính, có mang lại hạnh phúc cho đời người không? Quyền lực và danh vọng xây dựng bằng gian dối, lừa gạt, thủ đoạn có đem lại hạnh phúc cho đời người không? Tạp chí Time đã là một cử chỉ đầy ý nghĩa khi bầu chọn vợ chồng ông bà Bill Gates và ca sĩ nhạc rock Bono làm những người của năm 2005. Ba người này được vinh danh vì họ đã biết chia sẻ của cải của mình cho người nghèo. Với sự bầu chọn này, có lẽ tạp chí Time muốn nhắn gửi với chúng ta rằng con người chỉ thực sự tìm thấy hạnh phúc khi họ biết cho đi của cải của mình, cho đi thời giờ của mình, cho đi chính bản thân mình. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một năm hồng ân. Biết bao nhiêu lần chúng con đã không đón nhận và quảng đại đáp trả lại hồng ân của Chúa. Xin tha thứ cho chúng con. Chúa dạy chúng con chớ lo lắng thái quá về của cải chóng qua ở đời này, nhưng tiên vàng hãy tìm kiếm nước Chúa, và mọi sự sẽ được ban dư dật cho chúng con. Xin cho chúng con luôn nhớ lời Chúa dạy, trong khi mưu cầu và hưởng dụng những của đời chóng qua. Xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Và tiện đây, chúng tôi xin được nhắc lại chương trình phát thanh của chúng tôi như sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân mỗi ngày có 4 buổi phát. Buổi phát thứ nhất từ lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 mét tức là 9670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai từ lúc 8:30 đến 9:27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 mét, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba từ lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư từ lúc 8:00 đến 8:27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.